thầy, người Phật tử tại gia có nên tụng kinh Pháp Hoa hay kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Con thấy các thầy Việt Nam tụng vào 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng ở tại chùa.
Kinh Pháp Hoa là một bản kinh triết lý đại thừa cao siêu. Nếu chưa trải qua các bản kinh căn bản mà trình độ chúng ta dưới đại học thì việc đọc vào kinh Pháp Hoa nó giống như là như mồm như liếc, không hiểu gì hết. Giờ này cũng giống như là mình chưa học qua cộng đường nhân chia mà tiếp cận với là mai chẳng có học làm sao hiểu được. Cái này nó có thì cái cao nó hiểu được. Cho nên đó, kinh Pháp Hoa đã được các trường Phật học nổi tiếng trên thế giới như là ở Nhật Bản hay là Ấn Độ đào tạo vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học. Còn các sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất và sinh viên cử nhân đó, của 4 năm đó, hoàn toàn không cần phải học đến cái này thì tôi học không hiểu và hiểu không. Do đó các Phật tử mở lòng mà vào đọc liền kinh Pháp Hoa là không phát huy được cái giá trị hiểu của kinh đó. Mà khi đã không hiểu rồi đó, dễ dẫn đến tình trạng tín ngưỡng kinh điển, tức là đọc một câu là một bài, đọc một chữ là một bài để mong kỳ vọng cho được 7.200 câu đức nói trong kinh. Từ một bài kinh triết lý, chúng ta biến cái đó trở thành là kinh tín ngưỡng nổ đại vô cùng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì gồm có hai phần. 90% là nói về nền bản chất của tâm và các cách thiền, những cái trở ngại của việc tu liên hệ đến là sắc thọ tưởng hành thức và các cảnh giới tâm linh của các vị A La Hán, của các vị Bồ Tát, rồi những cái pháp tu của nhiều vị A La Hán vân vân. Và phần thứ hai là một phần rất nhỏ, chỉ chiếm 1%, 2% thôi, đó là thành chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì hiện tại thì các chùa Bắc Tông người ta mới trích tuyển cái con thành chú Thủ Lăng Nghiêm vào trong nghi thức tụng niệm buổi khuya 4 giờ sáng tại các chùa để đạt được cái sự tĩnh tâm hay là chánh niệm. Các Phật tử tại gia không cần phải đọc thành chú này tại nhà của mình. Do đó để hiểu được Phật một cách có hệ thống từ cấp rất cao, chúng tôi khuyên các quý vị nên đọc trình tự như sau. Thứ nhất, nghi thức là mai đại đoàn, từ đó chứa đựng khoảng 25 bài kinh chia ra làm 7 ngày, sáng chiều thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Mỗi ngày chúng ta đọc các bài kinh khác nhau, chúng ta dễ dàng đó là thích kinh và trải nghiệm kinh. Còn đọc một bài kinh hoài đó dẫn đến là nó bị bão hòa, chưa đọc mình đã mình có gì giúp mình đã hiểu rồi mình không có nghi ngẫm nữa, và từ đó nó giống như là ăn gạo lứt bún mè vậy. Còn đọc nhiều kinh nó giống như là ăn buffet kinh, mà buffet bây giờ nó là xu hướng của một chút, nó lợi lạc hơn nhiều cái tâm lý và chấp bổ. Quyển thứ hai đó là quyển kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn và xuất bản vào năm 1994, nay là 21 năm rồi, gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ Bắc đến Cam, 35 bài kinh đầu là kinh điển nguyên thủy và 10 mấy bài kinh sau là kinh điển đại thừa. Hiện nay cái quyển này đã được xuất bản gần 100.000 quyển rồi, mà vẫn không đủ để đáp ứng. Quyển ba là kinh Phật cho người tại gia do chúng tôi phiên dịch và biên tập, thì quyển này tổng hợp 63 bài kinh chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về phương pháp vượt qua khổ đau và các kinh tịnh độ. Hiện nay là những quyển kinh của chúng tôi phiên dịch và biên tập đó, đều đã được xuất bản miễn phí ở trên các trang web. Quý vị chỉ cần đọc đánh cái tựa đề và càng nghe thích cái từ, quý vị sẽ đọc được ấn bản PDF hoặc là ebook. Và quyển đó cũng là 1.000 trang. Ai muốn có tìm hiểu rộng sâu về triết học Phật giáo đó thì nên vào các trang web sau đây: daphatngaynay.com, hoangduc.com, thư viện hoa sen.org, con đường giải thoát, vân vân. Chúng ta sẽ đọc được các kinh từ Bali dịch ra tiếng Việt, từ chữ Hán dịch ra tiếng Việt. Còn muốn nghe kinh đó, thì đừng vào trang web chùa-giác-ngộ.com do chúng tôi biên tập. Thì toàn bộ các kinh đó, đó phần lớn đã được âm thanh hóa rồi dưới dạng MP3 từ năm 2005 đến bây giờ. Và chúng tôi tiếp tục làm những cái tác phẩm còn lại. Đọc kinh đó, quý vị phải ngưng hết tất cả các vị phần khác, nhưng mà nghe kinh đó, chúng ta vẫn có thể làm được công việc gia đình. Đang lái xe cũng nghe được, ở trên máy bay, ở xe lửa, xe metro, trên xe bus, ngồi xe hơi, chúng ta vẫn nghe kinh được. Nó rất là tiện dụng. Và cái xu hướng thế giới đó, đó là nghe, chỉ bớt đi chương trình, để cho nó có thể đáp ứng trong mọi điều kiện không gian khác nhau. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn thực hiện là sách giáo Phật giáo, gồm mấy trăm tác phẩm Phật học được chọn lọc dưới dạng âm thanh, và toàn là các diễn viên lồng tiếng, các phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên quý vị nghe rất là dễ cảm. Cho nên tôi khích lệ là bài việc học kinh, quý vị nên xem, nghe thêm kinh để mở mang trí tuệ về đạo Phật. Thì khi mình nghe có trình tự từ thấp đến cao và đến kinh thấp qua, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được. Còn mới mà học Phật pháp mà nghe liền kinh thấp qua, không hiểu gì đâu. Chúng tôi là hiệu phó của trường đại Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo các trưởng nhân và thạc sĩ Phật học. Chưa biết rất rõ, khi mà dạy đến những tác phẩm lớn đó, tăng ni đã xuất gia 15 năm, học Phật học trên 10 năm mà còn rất là lục tung lục tai. Không phải ai cũng hiểu được đó, huống hồ là Phật tử tại gia. Cho nên tin trợ giả, chúng ta tu học Phật một cách có trình tự từ thấp đến cao. Ngoài trừ mình là người đặc biệt nhảy bọt, còn bình thường đó là phải theo trình tự thì chúng ta mới đạt được các kết quả như ý muốn được. Xin liên lạc nhé.